Trong cánh cửa, ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 2. Cảnh giác và tránh né những bẫy sập này là điều có ghi trong những bài học vỡ lòng khi mới vào quân trường. Người quân nhân nào cũng đã học qua, nhưng ít người lính nào chịu nhớ, nhất là lúc lội sình, lội lầy, trả trời mệt mỏi. Gặp bãi cỏ hay đống rơm khô chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh, nằm cho sướng cái lưng đã, nhưng nằm trúng mìn thì ngủ giấc ngàn thu. Chuyện cứ lặp đi lặp lại hoài, nhưng bất cần và lơ đễnh là cái tật lớn không bỏ được của lính. Lính lơ đễnh nhưng quan thì không được, đó là trách nhiệm làm quan. Để lính chết thảm trong hoàn cảnh tránh được dễ dàng thì quả là bi thảm cho cấp chỉ huy. Lính còn có cái thú nữa là thích đi đường cái quan, nghĩa là đi đường khô ráo, không ưa lội sình lầy, lội lung. Thằng địch nó suy bụng ta ra bụng người, nó biết lính mình cũng thích đi trên bờ khô không ướt đồ như nó, nên cứ bờ cao đất khô là gai mìn gai bẫy, thì có trật đám này cũng trầy đám khác. Một trái 105 lép biến cải có thể sát thương từ một tiểu đội đến một trung đội như chơi. Những lúc như vậy, tôi vừa la vừa hét bằng tiếng Đức ỏm tỏi, là không chừa một ai, kể cả mấy ông trung đội trưởng. Nếu ông nào chậm trễ, nhiều lần trung đội thoát chết chỉ trong gang tấc cũng nhờ mấy câu tiếng Đức này. Từ đó anh em thương tôi, thương thật lòng với đầy đủ nghĩa cao quý của động từ này, cho nên nhiều khi bị xài xẻ túi bụi mà chẳng ai lưu tâm. Để bụng oán hận, sau cuộc hành quân về tới làng Chỉ Đỏ bình yên, không ai còn nhớ câu tiếng ngoại ngữ nào ở chiến trường đã từng nghe qua cả. Hay có nhớ có nhắc cũng chỉ để cùng cười giòn trong bữa cơm, bữa nhậu, trà dư tủ lậu. Cái quân tử tào của người lính ngoài trận mạc là thế. Nhìn quan ở chiến trường không phải chỉ là toàn chiến thắng và chiến công, mà theo tôi, vinh quang chỉ trọn vẹn khi đoàn quân ca khúc khải hoàn trở về, không có hoặc rất có ít giọt nước mắt và vành khăn trắng. Những ngày cuối cùng nhàn hạ hiếm hoi ở quân trường này, tôi mới có dịp suy nghĩ lại những diễn biến xảy ra ở đơn vị từ hơn một năm qua. Diễn biến hào hùng có, bi thương có, nghẹn ngào có. Mỗi lần nghĩ là một dịp để ôn tập, để nhắc nhở, để kiểm điểm những gì đúng sai đã làm trong thời gian qua và tự rút ra bài học cho công tác sắp tới. Thư của Tròn cho tôi nhiều trăn trở về tình chiến hữu, tình anh em, tình thầy trò. Trong trạng huống đặc biệt ở đơn vị tác chiến, những điều anh em nghĩ không có gì khác tôi cũng muốn lặp lại. Cũng thích được ở cùng nhau trong đơn vị cũ, cũng thích làm học hợp lòng hợp ý với nhau. Đây là những ước mơ bình thường và lành mạnh trong tình huynh đệ chi binh, hoàn toàn không hề có vấn đề phe cánh, mà chỉ để hiệu năng tác chiến được nâng ở mức cao nhất. Nhưng quân đội không có cho ta bất cứ một hứa hẹn nào, kể cả cái hứa hẹn ngày trở về tôi sẽ lại là một trung đội trưởng, như đã một lần xảy ra sau chuyến đi khám sức khỏe từ Tổng Y viện Cộng Hòa trở về, đang là bắt bình ba quẩy ba lô ra trung đội. Anh em thương tôi và tôi cũng thương anh em, nhưng chúng tôi không có mấy quyền hạn cũng như không có mấy cơ hội để lựa chọn. Tôi có quyền xin trở về đơn vị gốc khỏi phải đi dục Mỹ, nhưng chấp thuận hay không là quyền của Tổng cục Quân huấn. Theo tôi biết, trừ các sĩ quan thuộc binh chủng dù, thủy quân lục chiến và địa phương quân ra, các sư đoàn bộ binh muốn được miễn đi dục Mỹ phải có sự can thiệp của Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Sư đoàn đâu có nhu cầu hành quân khẩn thiết đến cái độ phải can thiệp để xin cho ông một thiếu úy đại đội trưởng trở về gấp. Thời gian thụ huấn ở trường JWS Malaysia, thời gian công tác ở trung tâm huấn luyện biệt động quân dục Mỹ sẽ là bao lâu? 5 tháng, nửa năm, một năm, thật sự tôi chưa biết được. Nói chi đến ngày trở về lại cái tiểu đoàn biết bao vật đổi sao dời. Tròn hay các anh em khác có hiểu những điều này, có hiểu cho tôi và thương cho tôi không? Tuần lễ thứ 6 đến với chúng tôi cũng mau chóng. Chúng tôi đã trải qua bài học hành quân băng rừng. Theo chương trình, hành quân băng rừng sẽ diễn ra trong 2 ngày và 1 đêm. Học viên được chia ra làm 6 toán, trong đó từ toán 1 đến toán 4, mỗi toán 4 người, cứ thứ 5 và thứ toán thứ 5 và 6, mỗi toán 5 người. Xin mở ngoặc, xin nói rõ, Đoàn Việt Nam mỗi khóa 30 học viên. Riêng khóa chúng tôi hôm đi khám sức khỏe tại Tổng Y viện Cộng Hòa thì đủ 30. Nhưng từ ngày đó đến khi lên phi cơ đã rụng hết 4, chỉ còn lại 26 thôi. Xin đóng ngoặc. Từ tờ mờ sáng chúng tôi được cấp phát lương khô hợp chất C4 để làm chất đốt nấu ăn trong 3 ngày, nhưng chỉ có một bình toan nước. Đúng 8 giờ, từng toán được thả vào rừng già ở 6 điểm khác nhau, nhưng đích đến thì chỉ có một. Giờ có mặt tại điểm đến trễ nhất là buổi chiều ngày N1. Sau buổi chiều này, ai chưa đến điểm được coi là kẻ đi lạc. Sáng ngày hôm sau, trực thăng sẽ lên vùng và toán đi lạc sẽ dùng hỏa pháo để trực thăng đến bốc về. Đối với đoàn Việt Nam, từ trước tới nay chưa có toán nào dùng đến loại hỏa pháo này, và cũng chưa bao giờ Việt Nam nhường cái hạng quán quân về sớm nhất trong bài học băng rừng này cho đoàn quốc gia nào khác. Một vài điều tréo cẳng ngỗng đã xảy ra trong chiến dịch này đáng được kể lại. Trước tiên là nước uống dự trù một bình toan. Trong ngày đầu cho đến khi gặp suối thì dự trữ thêm. Điều này không diễn ra trong thực tế vì đi trong rừng đầy dây leo phải dọn đường liên tục rất mệt, rất khát nước. Một bình nước chỉ hơn 10 giờ sáng là cạn sạch. Tìm suối, không có suối. Bản đồ sử dụng là loại 1/1 triệu do Nhật vẽ từ thời đệ nhị thế chiến. Chưa lần nào có hiểu đính lại. Nên nhìn trên bản đồ suối to suối nhỏ li chi, nhưng trên thực tế thì không có suối sông nào cả. May mà biết mưu sinh thoát hiểm chặt dây leo trong rừng, loại dây to gần bằng cùm tay có chứa ít nước, lấy nước bằng cách chặt đứt một đầu dưới thấp của cây của cái dây rồi kê miệng vào hứng. Người bạn dùng rửa đi chặt rừng chặt đứt khúc trên chừng hơn thước, nước sẽ rót vào miệng. Tùy dây to hay nhỏ, dài ngắn, trung bình chừng một muỗng canh thấm môi, đủ đỡ chết khát thôi. Được trang bị đạn thật, nhưng không được phép sử dụng ngoại trừ gặp cọp tấn công. Cũng may chúng tôi chỉ đụng đầu với một đống phân vôi còn nóng hổi mà thôi. Ngày xuân con én thưa đưa thôi, thiều quan 90 đã ngoài 80. Lật bật ngày mãn khóa của chúng tôi đã gần kề, nhưng tai nạn lại xảy ra trong bài học cuối cùng. Đó là bài thám sát, một điểm chốt của địch. Trong bài này, trung đội chia ra nhiều toán thám sát để dò thám một chốt đóng quân của địch. Công việc của toán là quan sát, thu thập dữ kiện, tin tức, tình báo và vẽ sơ đồ vị trí. Dĩ nhiên mọi chuyện phải làm như thật và trách không cho địch trong cứ điểm phát giác. Cần nói thêm địch đây là toán quân nhân người Gorkha, tức là một sắc dân vùng Himalaya thuộc địa cũ của Anh. Người Anh có hai tiểu đoàn Gorkha hiện trấn đóng ở Malaysia và Singapore. Một đại đội trong toán quân này đồng trú trong trường JWS, đặc thuộc quyền sử dụng của nhà trường cho công tác huấn luyện. Các sĩ quan chỉ huy cũng người Gorkha. Mà đại diện ở đây là Đại quý Ray, rất trọng nguyên tắc và thi hành nhiệm vụ chặt chẽ. Trở lại chuyện thám sát điểm đóng quân của địch, các toán Việt Nam đều hoàn thành được công tác một cách trót lọt, ngoại trừ một toán 4 anh em xin miễn nêu tên. Số là, sau khi quan sát vẽ bản đồ chi tiết, cả toán nghĩ rằng nhiệm vụ tới đó sẽ đã xong nên kéo nhau xuống một con suối róc rách trong vắt ngay trước mặt địch là một màn bơi lội rất thỏa thích. Xin mở ngoặc điều này trước các anh, đa số chúng tôi cũng thích lắm nhưng không dám thực hiện. Xin đóng ngoặc. Anh trưởng cử điểm người Gorkha ghi nhận và báo cáo với đầy hình ảnh chứng minh lên ban giám đốc khóa học, dẫn đến kết quả là 4 anh bạn chúng tôi trong toán đó không được cấp bằng mãn khóa. Dù thiếu tá Đức và trung tá Đắc can thiệp nhiều lần, họ lặp đi lặp lại câu hỏi rằng: các anh nhân danh gì mà dám đứng tắm ngay trước tầm nhắm của vũ khí địch? Và để kết thúc vấn đề, ban giám đốc khóa học hứa sẽ cấp phát chứng chỉ cho 4 học viên này nếu Tổng cục Quân huấn Việt Nam xét thấy 4 học viên đó xứng đáng. Từ trước tới nay có lẽ khóa chúng tôi là khóa duy nhất có 4 khóa sinh không được cấp chứng chỉ. Mãn khóa gặp sao quả tạ, cả đoàn lây lan cái không khí mất vui của 4 người bạn. Về phần tôi, chuyện còn bi đát hơn nhiều. Chương 4. Ngày trong tinh nhạn vắng. Từ ngày nhận được bức thư ngắn ngủn đầu tiên của Vân đến nay tôi không nhận thêm thư nào của em cả. Thư đi đã hơn một chục bức, nhưng thư lại thì không. Cái tỷ lệ lần này còn thê thảm hơn lần trước. Nhiều khi bất chợt nhớ ra rằng mình sắp có vợ tới nơi, lại giật mình, lại thấy bổn phận và trách nhiệm nặng oằn. Lâu nay từ ngày đi lính, trong đầu cũng có hai chữ trách nhiệm chập chờn đè lên, nhưng cái trách nhiệm trong quân ngũ là cái trách nhiệm chung, cái trách nhiệm tập thể vừa trừu tượng vừa triền miên, còn cái trách nhiệm lập gia đình là một thực thể trước mắt và tác dụng tức khắc tới đời sống hàng ngày của tôi. Hôn sự, đám cưới là mối bận tâm lớn cho bất cứ gia đình Việt Nam nào, cho dù bất cứ cặp uyên ương nào, nghèo hay giàu. Bận tâm xuất phát từ cái quan điểm một đời chỉ có một lần. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng tôi không muốn mối bận tâm đó kéo sang cả gia đình. Tôi là đứa con đã trưởng thành, là một anh của lũ em. Dù em mình khá giả hơn ông anh nhiều, nhưng ai lại đi trông cậy em về cái chuyện riêng tư của mình. Tôi vẫn bị các em chê là hời hợt về nhiều phương tiện, kể cả phương diện dành dụm tiền nong. Tính tôi cái gì cũng cứ xả láng, nên nếu lần đi Malaysia lần này không có hình bóng Vân, không có hôn lễ ngày trở về, tôi cũng xả láng nữa. Ngày ra đi trong gia đình thì má tôi vét ống heo cho tụi con qua đó mua đồ đám cưới. Lòng mẹ con không dám không nhận, nhưng tiền này còn tính vào khoản tiền vay, vay từ tình thương bao la trời bể của má. Trong đơn vị thì ông tiểu đoàn trưởng: "Ê, tiền lớn bạc nhỏ gì mang theo bất kể hết đi, để chơ mua đồ lậu." Tại Malaysia và Singapore này, chúng tôi không có tiếp xúc với đồ nào là lậu cả. Hai quốc gia cách nhau chỉ có một cây cầu, cầu Causeway, chiều dài khoảng trên dưới một cây số mà thôi. Đó là về địa dư, còn về kinh tế, cây cầu tách hai quốc gia thành hai thế giới kinh tế rất cách biệt. Bên đầu cầu phía Singapore, hàng quá tràn ngập và không có thuế. Trái lại, qua hết cây cầu qua bên này Malaysia, hàng hóa bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ để đánh thuế. Thuế suất này rất cao, có món hàng phải chịu tới 100% thuế. Giá cả quá chênh lệch trong một đoạn đường rất ngắn là yếu tố tất nhiên của buôn lậu, thuế lậu. Cái trở triều để đề cập vấn đề này ra đây là vì chúng tôi cư trú ở bên Mã Lai, nhưng đi chợ thì lại ở Singapore. Thời biểu học hàng tuần của chúng tôi bắt đầu từ thứ hai và chấm dứt lúc 4 giờ chiều thứ sáu. Từ bãi học trong rừng, chúng tôi trở về trường tắm rửa, thay đồ dân sự và gọi taxi đi Singapore. Chúng tôi nghỉ ngơi cuối tuần ở đó và sẽ trở lại trường vào chiều Chủ nhật. Mỗi lần được nghỉ và đi chợ như vậy, ai trong chúng tôi cũng đều mua đồ đạc đủ thứ từ thượng vàng cho đến hạ cám. Sự chênh lệch giá giữa Sài Gòn và Singapore tùy theo loại hàng, có món rất cao, có món không là bao, nên phải có hướng dẫn của cố vấn. Cố vấn chúng tôi thì nhiều, từ các nguồn, từ các vị sĩ quan liên lạc, từ thân nhân và bè bạn đã học khóa trước, và đặc biệt của một người cũng đặc biệt, Bác Nghĩa, một người Việt Nam cao tuổi hiếm hoi sống ở Singapore từ lâu, hiện cư ngụ tại phố Collyer Quay. Sự kiểm soát chặt chẽ của quan thuế Mã bên kia cầu bắt buộc tất cả chúng tôi phải theo truyền thống của những khóa đàn anh, là mọi đồ đạc mua sắm đều phải gửi lại tại nhà Bác Nghĩa. Mỗi người mua một cái rương to có khóa, mua đồ rồi bỏ vào đó, tích thiểu thành ba thành đa. Đến khi rương đầy thì cũng là lúc mãn khóa. Dĩ nhiên, Bác Nghĩa có chạc một số tiền cho dịch vụ gửi hàng này, nhưng cũng nhẹ thôi. Ngoại trừ một số ít học viên cư trú tại Sài Gòn rất sành sỏi chuyện kinh tế, nên đã có dự trù trước loại hàng hóa phải mua trong chuyến đi này. Còn thì đa số chúng tôi không mấy ai hiểu biết nhiều, nên cũng không quan tâm lắm đến chuyện lời lỗ khi chọn hàng để mua. Có vài bạn không thấy mua gì cả, vài bạn chỉ chuyên mua đồ chơi, trong số này có tôi. Nhưng tôi cũng đủ khôn, biết lo chuyện sắm sửa cho đám cưới trong chuyến đi này. Ưu tiên trước nhất là chiếc áo cưới và một đôi bông tai làm quà cho dân. Đây là hai món quà lễ quan trọng nhất trong hôn lễ không thể thiếu. Tôi đặt thành mối quan tâm hàng đầu phải thực hiện cho bằng được hai món này, nên chỉ trong tuần lễ thứ ba của chuyến nghỉ cuối tuần tại Singapore, việc chọn lựa và mua sắm đã xong. Tôi nghĩ với sự đơn giản và với lòng hòa ái, Vân sẽ nhận quà trong niềm vui và không hề khen chê so sánh. Những gì còn lại rất vặt vãnh, không quan trọng. Cốt mua sao cho hết tiền. Cái nào không tiêu thụ được thì để xài, để làm tặng phẩm cho các em, cho bạn bè, thân họ. Xin mở dấu ngoặc để nêu lên hiện tượng lạ này. Trong đoàn có vài học viên trẻ cấp bậc thấp, chuẩn úy, thiếu úy, đơn vị tác chiến ở thành phố, nhưng lại có rất nhiều tiền mang theo. Hai anh bạn ở phòng tôi mỗi người mang trong mình trên 2 triệu toàn giấy 500 loại có hình Đức Thánh Trần. Các anh công khai đếm tiền trước mặt chúng tôi, không có vẻ gì ngại ngùng khi che đậy. Tiền Việt Nam đổ rất dễ dàng và không giới hạn tại đường phố Singapore. Dịch vụ này phần lớn trong tay những người già. Việc bán tiền đơn sơ và giản dị vì diễn ra công khai ngay tại đường phố, trao đô la Mỹ nhận lại tiền Việt Nam tại Singapore, hối suất lên xuống tùy theo từng ngày trong khoảng từ 110 đến 120 đồng Việt Nam ăn 1 đô la Mỹ, 1 US dollar ăn 3 đô Mã hoặc 3 đô Singapore. 1 đô Singapore mua được một gói thuốc 3 số 5 hoặc hớt tóc được một lần. Những người Ấn dùng tiền này để làm gì? Ngoài Singapore còn Hồng Kông, Macau, Calcutta, New Delhi. Bao nhiêu tiền Việt Nam đã được trao đi từ các ngõ ngách này mỗi ngày? Chắc chỉ có Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội là trả lời khúc chiết được câu hỏi kỳ cục nhất đầu này thôi. Xin đóng lại dấu ngoặc. Trong chuyến đi của tôi lần này, một khám phá mới mẻ thêm nữa của tôi về tính tình dân, gần như em không hề quan tâm gì về chuyện tiền nong và quà cáp. Tôi biết Vân rất hiền hòa, đơn giản trong cuộc sống, đơn giản cả trong tâm hồn. Chưa bao giờ tôi nghe em có cao vọng nào về tương lai sẽ xây tổ ấm bằng lâu dài, hay một mơ ước vật chất nào cao xa vượt ngoài khả năng đồng lương của một anh thiếu quý quẹn, một cô giáo ở quận lỵ. Nói đúng hơn, hình như Vân không hề có trong lòng kiểu ước mơ loại như vậy. Cuộc sống tương đối ổn định, được nuông chiều từ bé. Vân có tới 10 anh chị, tất cả đều đã lập gia đình và hầu hết đều có cơ sở làm ăn rất vững chãi. Vân thứ 11 và là con út, một kiểu con đẻ bọc điều, một kiểu em muốn gì thì anh chị chịu nấy. Việc đi dạy học gần nhà với Vân có lẽ là một việc làm thăng hoa thêm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, chứ không phải là một quan tâm về sinh kế. Chưa va chạm thực tế trong cuộc sống riêng tư nên Vân chưa thấy cái bức thiết của nhu cầu vật chất. Nhớ lại buổi sáng lúc hai đứa chia tay ở câu lạc bộ phi trường Sóc Trăng, trước khi lên phi cơ đi Sài Gòn, nhìn thật lâu vào đôi mắt hơi buồn mà lần đầu tiên kể từ ngày quen biết nhau tôi thấy được ở Vân, lắp nhẹ nhẹ bàn tay em, tôi hỏi một câu rất chân thật từ đáy lòng. Em à, thích quà gì nhất, nói cho anh biết được không? Đang dõi tầm nhìn xa xa tận chân trời, vừa ngồi lên ánh bình minh một buổi sáng quang đãng, Vân lại nhìn tôi với vẻ xúc động. Em lắc đầu nhẹ nhẹ. Những cái cần dùng hình như em đã có đủ, anh đi sao về vậy là em mừng. Rồi với nụ cười chúm chím, Vân nói nửa đùa nửa thật. Về đúng ngày, đừng trốn ở lại với cô Mã nào thì đó là món quà ý nghĩa nhất. Tôi cũng cười, nhưng trong đôi mắt long lanh đó tôi thấy có niềm tin nhưng cũng có nhiều lo lắng bần khuần. Không những không trốn ở lại mà ngay cả nhập vào đoàn quân đi trả thù dân tộc ở xứ này tôi cũng không thấy có hứng thú để làm. Khóa học bận rộn, những trăn trở và lo lắng cho Vân ở quê nhà cộng thêm với những khó khăn thấy được còn trước mắt, tôi không thấy bình thản và thú vị để thưởng thức những ngày thông dong cuối tuần như các bạn. Ngày cuối cùng của khóa học chuẩn bị qua Singapore chờ phi cơ C-130 trở về nước, tôi nhận được thư từ Việt Nam. Đi lang mang xuống sườn đồi thấp, hướng ra sân vận động, một mình với một tâm trạng ngổn ngang rối bời. Buổi chiều cuối cùng còn lại ở quân trường này, tôi cảm thấy phần nào lưu luyến. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai trong chúng tôi hy vọng học hai lần ở một quân trường này cho cùng một chương trình huấn luyện, nên lần chia tay này chắc là vĩnh viễn. Chúng tôi không tiếc nối những ngày tương đối thảnh thơi nhàn hạ qua mau, cũng không để lòng lưu luyến vùng núi rừng hùng vĩ, có ngôi trường xinh xắn mà mình đã một thời gian lưu ngụ. Nhưng khi tiếp cận và có điều kiện để so sánh, chúng tôi tiếc cho vận nước của mình đã bất hạnh rơi vào tay bọn đầu cơ thời cuộc, đã nhân danh giành độc lập cho xứ sở để dẫn dắt dân tộc vào vòng nô lệ đỏ cho Tàu Cộng và Nga Cộng. Cuộc chiến tranh ý thức hệ ngu muội do Cộng sản miền Bắc phát động hơn 10 năm nay và sẽ đưa miền Bắc trở về đời sống thời Trung Cổ, trì kéo miền Nam tụt hậu hàng nhiều chục năm so với các nước cùng khu vực mà chúng tôi có dịp quan sát trong chuyến đi này. Nắng trải thật nhẹ trên sườn đồi thấp thoai thoải và dừng lại ở cuối sân, nơi tiếp giáp với cánh rừng thưa. Vệt nắng vàng sau cơn mưa làm long lanh những giọt nước còn đọng lại trên sân cỏ xanh, tựa như những viên kim cương nhỏ phát ra dưới ánh đèn màu. Bây giờ vẫn còn là mùa xuân, vẫn cỏ non xanh tận chân trời. Tuy rằng ở cái xứ Mã Lai này không thấy có cành lê nào để trắng điểm một vài bông hoa. Sân vận động này mấy tuần trước đây tôi đã tham gia một trận đấu bốc giao hữu với đội banh của lực lượng Koska. Dĩ nhiên là đội Việt Nam thua xiển nhiễn vì chúng tôi là cầu thủ tập bí lù, không có tập dược, không phối hợp nhịp nhàng, trong khi đội bạn được huấn luyện thuần nhuần nhuyễn. Nhưng chỉ hôm nay tôi mới phát giác ra vẻ đẹp và giá trị của nó. Sân vận động mênh mông và bằng phẳng, cỏ xanh mượt mà, được chăm sóc cẩn thận. Chừng nào mỗi quận của mình hay một đơn vị mình phục vụ mới có được một sân vận động khang trang như vậy. Suy người rồi nghĩ đến ta, cảm thấy xót xa rai rứt từ biệt nước lây lan, biệt nhà. Bức thư nhận trưa nay, nhiều ngày chờ đợi, không phải của Ngọc Vân như tôi đã mong ước mà lại của Út, em tôi. Thay vì một niềm vui nơi đất khách thì trái lại, thư đã là một nỗi lo lắng bàng hoàng. Phần đầu thư Út báo đại khái về tin nhà, tin sức khỏe ba má, nói chung đều tốt. Phần viết về Ngọc Vân, nhiều chi tiết và khá dài, điều mà ít khi em tôi chịu ngồi viết cho tôi. Vân đã hoán chuyển được với cô giáo bạn để trở về dạy lại tại Phụng Hiệp. Khi hay tin này em hỏi, Vân xin mở ngoặc, em chưa gọi Vân bằng chị ba đâu nghe, xin đóng ngoặc. Sao không học thêm để lấy cho xong cái tú tài à? Vân cười, học chứ, về đây cũng học được chứ sao. Em muốn hỏi tại sao trước đây thì có sao, nhưng sợ cô ta lúng túng và cho rằng em nhiều chuyện. Vân nói với em, dạy ở Phụng Hiệp an ninh hơn ở Long Thạnh nhất, và khi phải đổi ca chiều, tan học đón xe về Cần Thơ nhiều khi rất khó. Có hôm tối mịt mới đón được xe, đường xá rất nguy hiểm. Nhưng theo Quệ thì đó chỉ là một lý do, còn lý do khác vui hơn nhiều là dạo gần đây cạnh nhà chế tư của Vân có cây si biết đi theo Vân dữ lắm, hình như đi theo tận tới Long Thạnh, lại còn công khai tuyên bố Vân chưa làm đám cưới, vẫn chưa hết hy vọng. Lì dễ sợ chưa? Hôm ghé ti nhận lệnh được về Phụng Hiệp, Vân rất mừng tâm sự với Quệ. Thằng cha hàng xóm gì đeo theo dài hơn đĩa, anh Thọ đang đi học xa, khi về cũng theo đơn vị này rài đây mai đó, đâu có biết. Tin tức lời đồn tam sao thất bổn, khi đến được tay anh ấy biết đâu chuyện nhỏ đã không đẻ ra ông voi. Thọ còn có trăm ngàn chuyện mà toàn là chuyện sống chết của bao nhiêu sinh mạng. Vân không muốn anh ấy buồn và phân tâm vì chuyện chẳng đáng gì này, chi bằng về giải chung với anh em ấy như trước đây thì rất bình an. Nói xong Vân còn cười rất tươi. Hôm thứ hai, em cùng Vân lên Cần Thơ mua ít đồ, ghé ti lãnh lương, nhân tiện ghé thăm chế tư và mang tiếp Vân một ít sách vở đồ đạc lỉnh kỉnh mà hôm dọn về Phụng Hiệp Vân chưa mang hết. Tưởng lập được chút công lao để anh về có quà, nào ngờ lại gây họa lớn. Số là lúc xuống xe hai đứa tay xách nách mang nặng trĩu, Vân bảo em đem giùm cái túi sách giáo khoa vô nhà, hôm nào đi dạy về sẽ ghé lấy. Em để chồng sách của Vân lên cái kệ sách học cũ của anh, trưa nay Vân ghé mới ghé. Thấy số sách cũ, nhất là những quyển về văn học, Vân xem ra còn có vẻ thích thú. Em bảo bà muốn thích cuốn nào cứ mang về đọc giùm cho trống chỗ. Trong khi Vân lựa và bỏ mấy quyển sách vào giỏ thì một quyển đã rơi xuống đất. Hai đứa cùng cúi xuống lượm. Em lượm quyển sách, còn Vân thì lượm được một tấm hình từ trong quyển sách này văng ra. Chăm chú ngắm tấm hình, Vân khen: "Hi, cô nào đẹp quá vậy?" Em xoay qua nhìn, bà em giật mình. Em biết và thấy tấm ảnh này từ lâu, có lẽ khoảng 4-5 năm về trước. Em còn nhớ cả những hàng chữ rất xúc động mà chủ nhân tấm ảnh đã ghi ngoạch ngoạc phía sau bằng viết chì: "Anh Thỏ gửi anh tấm hình con nhỏ xấu như ma, nhưng ma sẽ thương thầy Huyền Trang mãi mãi." Mấy dòng chữ ngắn ngủi giản dị chỉ có vậy, không có ngày tháng và cũng không có chữ ký tên ở cuối thư, nhưng em chắc chắn rằng anh biết là của ai rồi. Em cũng biết chắc là sau khi ngắm người trong ảnh một chốc thế nào rồi Vân, theo thói quen cũng quay mặt ra sau tấm ảnh lại để ngắm lưng người đẹp. Mấy dòng chữ này dù đã xưa, nhưng nếu Vân đọc được trong lúc mà cả anh chị đang dồn mọi nỗ lực chuẩn bị cho lễ cưới, em thấy ... Tốt nhất làm sao cho Vân đừng xem. Nhưng em chưa nghĩ ra cách nào thì Vân, đúng ra em dự đoán, đã lật sang bề sau của tấm ảnh. Em hồi hộp theo phản ứng. Trái lại với dự đoán của em, Vân không hỏi câu nào cả, chỉ để tấm ảnh vào trong cuốn sách cũ rồi để luôn chồng sách đã lựa trở lại kệ sách. Xong nắm tay em, Vân nói: "Mình phải về ngay, quên là chiều nay phải đi chợ lo cơm chiều." Nói xong quầy quả ra cửa, quên cả chào ba má. Một hiện tượng bất thường. Em đưa Vân ra tới bờ sông, hai đứa đi thong thả. Em không nghe Vân nói hay hỏi gì, nhưng gương mặt cô tái xanh. Khi trở vào nhà, chợt thấy chồng sách giáo khoa của Vân vẫn còn nằm yên trên chiếc ghế mà lúc nãy Vân đã lấy xuống để đem về. Chồng sách nằm chắn ngang đường đi, vậy mà cả hai đứa không đứa nào nhìn thấy. Buổi chiều, mang chồng sách qua giùm Vân. Nghe người nhà cho biết Vân nhức đầu không ăn cơm chiều và nằm trên lầu. Em đi thẳng lên lầu thăm Vân. Người Vân không nóng lắm nhưng vẻ mặt lợt lạc ra dáng mệt mỏi. Em định mua thuốc cảm nhưng Vân bảo là nằm nghỉ một chốc sẽ hết. "Anh ba, em xin lỗi anh nha. Em có gây quả không? Nếu có, quả này cũng từ cái tính bông đùa của anh di hại cho anh. Người xưa không còn chút dư hương gì mà ảnh cũ còn đây, hay lại thuộc thơ vua Tử Đức nằm lòng anh cũng muốn. Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi." Mang giúp sách cho Vân hoàn toàn do lòng tốt của em. Hơn nữa theo em, những chuyện lê thê ngày xưa của anh, nhân cái cơ hội rơi rớt tấm ảnh này nên bạch quá với Vân đi. Em không có chút kinh nghiệm nào về chuyện này nên chắc không dám cố vấn điều gì hay ho cho anh. Nhưng em biết chắc là Ngọc Vân không cố chấp lắm đâu. Ông anh ráng bắt chước Tiết Đinh Sang trong tuồng hát bội Tiết Đinh Sang Chinh Tây. Trong đó có một hoạt cảnh rất cảm động và ăn tiền. Tiết Đinh Sang nhất bổ nhất bái cầu phàn Lê Huê, vuốt giận đến dễ dây dùm. Nếu anh có lòng thành như Đinh Sang thì em nghĩ phàn Lê Huê Ngọc Vân cũng có thể cảm động bỏ qua chuyện cũ của anh chăng? Em tin được. Và đừng có trách em nha. Từ nhà Vân về, em viết ngay thư này cho anh để kịp sáng mai gửi, mong rằng anh sẽ nhận được trước ngày mãn khóa. Em cầu mong chuyện này chỉ có như cơn sóng nhỏ không làm đắm được con thuyền hạnh phúc trăm năm của anh chị. Xếp thư Út bỏ lại túi áo. Tôi dựa lưng vào gốc thông già, cúi sân banh nhìn buổi chiều xuống chậm chậm ở bìa rừng tận chân trời xa. Trời hôm nay nắng ráo, nhưng hoàng hôn nào cũng đậm vẻ buồn. Không phải người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, như tâm trạng Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du. Nhưng vì hoàng hôn là khung cảnh cuối ngày, nên dù nắng hay mưa thì sắc thái của hoàng hôn cũng là khung cảnh nhóm vẻ tiêu sơ của buổi chiều tàn, nắng tắt. Nghĩ tới Út, tôi mỉm cười thấy thương và tổ nghiệp em. Có gì đâu mà giận em. Anh ba nợ em trong vụ làm quen với dân còn chưa trả được, làm sao lại giận? Em cũng chẳng có lỗi gì trong việc tấm hình mà em đã đề cập trong thư. Có lỗi chăng đi chỉ một mình anh thôi, mà phân tích lỗi hay phải thì cũng để làm gì. Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ còn nói cho sao dân hiểu. Ngọc Vân, anh tin rằng em sẽ hiểu, hiểu sự việc với tấm lòng mở rộng bao la như em đã bao dung cho sự lựa chọn của em. Một sự lựa chọn cân nhắc chắc chắn và thuần lương hơn là thuần túy. Thực sự tôi không hề có ý giấu giếm hay tránh né Vân câu chuyện cũ này. Đã nhiều lần tôi muốn kể cho Vân nghe, nhất là hôm Tết, cái hôm Vân vào đại đội ăn Tết cùng tôi trước ngày hai đứa làm lễ hỏi. Nhưng rồi bao nhiêu việc trước mắt, phép tắc, đồ đạc, lễ nghi đơn vị, chưa bao giờ chúng tôi có đủ thư thả, có đủ thời gian mà không và không gian riêng tư thuận tiện cho câu chuyện rắc rối này có cơ được giải bày. Người con gái trong bức ảnh rơi ra từ quyển sách mà Vân đã xem là Ngọc Chung, lại cũng Ngọc, chuồng Ngọc. Người ta thường ghép chữ Chung đi với Kim, Kim Chung, chuồng vàng, còn chữ Ngọc đi với chữ Khánh, Khánh Ngọc, cái Khánh bằng Ngọc, Ngọc Chung, chuồng Ngọc. Thì có đẹp thật nhưng không sử dụng được. Vì ai mà dám đánh vào cái chuông? Đánh chuông thì Ngọc sẽ bể đi, nổi cái tên thôi. Tôi thấy là cô ấy đã có vấn đề rồi. Nếu tôi không lầm thì cô ấy cũng cùng tuổi với Vân. Năm tôi học đại nhất thì Chung mới lên đệ ngũ. Tôi biết Chung từ khi cô ta còn là một cô bé tí. Tương tự như vậy, nếu cách đây 6-7 năm mà gặp Vân, quen Vân, chắc tôi cũng gọi Vân là cô bé tí thôi. Nhà trọ học của tôi tại Cần Thơ xéo với nhà Chung. Nhà Chung cũng vừa là một tiệm hàng xén, loại tiệm bán đồ gia dụng cho chòm xóm. Con đường này không rộng lắm nhưng nhà cửa đông đúc nên gia đình Chung sống khá sung túc. Chung là con gái lớn nhất và cũng là con gái duy nhất trong gia đình. Sau Chung còn ba đứa em nữa nhưng đều là em trai. Do đó Chung cũng như Vân đều thuộc loại con cưng. Chuyện khởi đầu bằng nhân vật Tề Thiên Đại Thánh không phải bịa chuyện Tây Du để mượn một loại bùa phép trong Thất Thập Nhị Quyền Công, 72 phép màu của tôn hành giả hầu chạy tội đâu, mà đó là một sự thật 100%. Một cuốn sách tâm lý học nào đó tôi đã đọc qua, đọc lâu rồi nên không còn nhớ tên. Có phân tích rằng một người con gái hay ngược lại sống trong gia đình chỉ có toàn anh em trai hoặc gái thì con gái đó có sở thích và thói quen thiên về nam tính hay ngược lại. Con trai ở tuổi thiếu niên đứa nào không thích chuyện Tề Thiên là và chuyện có hình kèm. Dạo ấy, một tờ nhật báo ở Sài Gòn mỗi cuối tuần đều phát hành thêm một phụ bản truyện Tây Du Ký bằng tranh đóng thành tập dày 16 trang. Tờ báo giá 2 đồng, phụ bản thêm 1 đồng. Tôi không mua báo hàng ngày, nhưng từ dạo tờ nhật báo nọ ra phụ bản, tôi mau chóng trở thành độc giả thường xuyên của nó vào mỗi cuối tuần. Tờ phụ bản Tề Thiên trở thành cơn ghiền của một tuổi trẻ. Giống như thời mới học lớp nhì lớp nhất, đa số học sinh tụi tôi đứa nào cũng nhịn quà sáng để dành tiền mua lại tiểu thuyết kiếm hiệp như Thạch Đầu Đà, Lòng Hình Quái Khách vân vân, cũng phát hành từng tập mỏng, mỗi tuần một tập giá 1 đồng. Trong xóm nhà Ngọc Chung, có lẽ vì tôi là siêng năng mỗi tuần đều đặn chịu khó mua tờ báo có phụ bản Tề Thiên này, không gián đoạn tập nào. Xem xong tôi truyền bá cho đám con nít cả xóm, đám con nít nhà Ngọc Chung có trong danh sách đệ tử trung thành ghi danh với tôi theo bước chân thầy Quyền Trang đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Khởi đầu chỉ có các em của Chung mê Tề Thiên mà thôi, vài tuần sau chị Chung cũng tham gia vào việc chờ đến cuối tuần để đọc ké các em. Các em Chung là con nít, thật ra cũng nhỏ hơn Chung có vài tuổi thôi, nhưng là con trai nên vô tư vô lự đọc ké Tề Thiên hàng chục tập, Nhưng đọc rồi, không những thôi mà còn đòi, còn hối phải đi mua gấp mỗi khi tôi bận rộn, bài vở chưa xuống chợ kịp trong ngày phát hành. Nhưng chung thì khác, con gái không trước tuổi, già tế nhị hơn mấy thằng con nít em nhiều. Hơn nữa chung đã bắt đầu bước vào cái tuổi biết e thẹn, e dè. Thấy các em mình quá đáng nên chung hay la rầy các em: tụi bay đừng có làm phiền anh Thỏ. Từ chỗ thấy kỳ, vài tuần lễ sau, chung đề nghị kể từ nay để cho cô bé chịu tiền mua tề thiên, còn tôi chỉ ra công đi bộ thôi. Tôi gật đầu chìa tay: được, nhưng tôi đâu có đi bộ, tôi đi và về bằng xe lôi, cô có đưa tiền luôn xe nhé. Chung rụt tay lại, mắt cỡ đỏ mặt: chung đâu có nhiều tiền, để xin má đã. Bao giờ tôi cũng xem chung như là một cô bé con nên trong cư xử rất tự nhiên. Những ngày không có tề thiên, chung mượn tôi nhiều loại sách để đọc. Có những tác phẩm văn học không nằm trong chương trình Việt văn của cô bé như Lạnh Lùng, Đoạn Tuyệt của Nhất Linh, nhưng cô cũng nài nỉ mượn cho bằng được. Chuyện anh ba hay sư phụ thầy Quyền Trang, tên mà lũ con nít thường gọi tôi, cô bé diễn tiến bình thường vui vẻ kéo dài gần 2 năm cho đến ngày tôi rời Cần Thơ đi Sài Gòn. Buổi tối trước ngày ra đi, tôi sang từ giả chung và ba má cô, thấy trên bàn học của chung có tấm ảnh cô mới chụp. Tôi cầm lên và trề môi: ý, con nhỏ nào xấu như ma. Đây là câu nói vô miệng, hoàn toàn không mang chút chủ tâm nào, nhưng tôi thấy mắt chung sụp lại, cô cúi mặt xuống bàn. Một tháng sau tôi nhận được bức thư đầu tiên của chung. Trong thơ có tấm hình với hàng chữ: anh Thỏ gửi anh hình của con nhỏ xấu như ma, nhưng ma sẽ thương thầy Quyền Trang mãi mãi. Tôi vô cùng ngạc nhiên ái ngại, nói một câu bông đùa con nhỏ nào xấu như ma, với cái trề môi mỉm cười. Bất cứ ai cũng biết đây chỉ là câu nói cho vui, nói ngược, không ngờ chung nghĩ là thật chăng. 2 tuần lễ sau gửi bức thư trên, chung viết tiếp cho tôi một bức thư nhì. Bức thư này đại khái chung cũng chỉ kể chuyện tề thiên mà thôi. Phần cuối bức thư chung hỏi tôi đã có nhận thư trước và hình của chung chưa. Chính bức thư này là chuyện tặng tấm hình đã gây họa. Theo lời em tôi, đứa em gái thứ tư đang thụ huấn một lớp tu nghiệp giáo chức ngắn hạn tại ti. Thuật lại, xấu là bức thư này của chung chưa kịp gửi đi thì bà má chung đã bắt gặp. Con gái tặng hình và gửi thư cho con trai là một trái bom nổ trong nhà. Họ hàng làng nước không ai có thể chấp nhận được. Chung bị mẹ đai nghiến suốt đêm hôm đó và kéo dài qua tới ngày hôm sau. Qua em tôi thì chung cũng không bị đòn bị bọng gì, nhưng tụng thì hết sức nặng nề liên tục, nặng đến độ mà tối hôm đó chung đã điên khùng uống một lúc 2 tiếp thuốc Octalidon để tự tử. Cũng may gia đình phát giác sớm nên đưa vào nhà thương cứu cấp kịp thời. Dù vậy, phải hơn 2 ngày sau chung mới hồi tỉnh. Tôi tiếp nhận tin này với sự kinh hoàng. Tôi không thể tin được rằng trong thời đại này, thời đại mà tố tâm của Sông An, Hoàng Ngọc Phách, Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà trong giọt máu chung tình đã xa cách hơn một thế hệ. Một cô bé 15-16 tuổi lại có cái gan tới như vậy thì động cơ xuất phát từ đâu? Từ mẹ cô ta, một người mẹ xưa đủ để rằng cho con gái đã lớn, cho dù chưa phải là tuổi trưởng thành theo một luật định luật đi nữa, mà viết thư tặng hình cho trai thì nhất định chỉ có nước đem đi câu xấu. Hoặc là từ Ngọc Chung, từ một đứa con cưng như trứng, hứng như vàng, khi cha mẹ dũa hơi nặng một chút là thấy không còn có thể sống được trên cõi đời này nữa, không còn có thể nhìn ai được nữa. 6 năm sau ngày có hành động nông nổi thời dại đó, chắc chắn nhiều lần chung đã nhìn lại dĩ vãng với một tấm lòng bình tĩnh và thanh thản hơn, để gầy dựng vốn liếng gom góp hành trang chuẩn bị cho bước chân thực sự vào đời trong tháng 5 sắp tới chưa? Vân cũng là loại con cưng, em cưng trong gia đình, nhưng môi trường của Vân hoàn toàn khác biệt. Vân mất mẹ sớm, hình như tạo hóa cũng có cái ân huệ bù trừ. Những người con gái mất mẹ thời còn trẻ đa số đều chín chắn và khôn ngoan trước tuổi. Các cô như được trang bị bỏ một thứ lá chắn để vừa phòng thủ vừa tự vệ thân mình trước sự lọc lừa tấn công của trò đời buôn mặt. Mà loại lá chắn an toàn nhất, tin tưởng nhất, hy sinh nhất cho mình là người mẹ đã không còn nữa. tôi không hoảng lắm về sự phản ứng của Vân trước bức ảnh chung, vì tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự hiểu biết bao dung của em. Nhưng sự im lặng không thư từ của Vân bấy nhiêu ngày nay khiến tôi không thể không lo. Từ kinh nghiệm thực tiễn chuyện của Chung, từ lâu tôi nhủ với lòng, đừng có giận với lửa và đừng đùa với gái vị thành niên nữa, đùa dai có ngày chết đứng như Từ Hải. Phần thứ 2 của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 3.